mình muốn làm Phật, muốn làm Tổ, muốn làm Thầy, muốn làm Chư Thiên, muốn làm Bồ Tát, hay ai cả muốn đọa lạc trong cảnh tầm luân thì cũng chính mình thôi. Thì tất cả đều do ý chí và tất cả đều do cái sự mà chuyên cần trong sự tu cũng như là sự học. Dĩ nhiên hai cái vấn đề này là hai cái vấn đề mà căn bản để chúng ta đi vào ở trong cái cửa đạo. Nếu một người Phật tử tại gia cũng vậy, mà xuất gia cũng vậy. Quan trọng nhất là cái hàng xuất gia, tại vì Đức Phật luôn luôn khuyến cáo cái hàng xuất gia là cái hàng mà lãnh đạo quần chúng. Vì vậy cho nên cả hai phương diện về vấn đề tu, vấn đề học, Ngài đã chú trọng rất là nhiều. Sau đó thì mới tới hàng Phật tử tại gia. Thì Đức Phật là một cái bậc vô thượng chí tôn, Đức Phật là một bậc mà thiên nhân chí đạo sư, thầy của trời và người. Ngài đã làm tất cả những cái công việc không ngoài cứ hướng dẫn tất cả nhân sinh đi vào trong cái cảnh giải thoát sinh tử luân hồi. Nhưng mà Ngài cũng có những cái cử chỉ rất là từ ái đối với hàng xuất gia cũng như hàng tại gia. Ví dụ một hôm nọ Đức Phật xuống thấy một vị thầy tỳ kheo đang bệnh nặng, nhưng mà cái vết thương nó không có lành. Thì Ngài mới tới chăm sóc cái vết thương của vị tỳ kheo đó, mới hỏi rằng tại sao vết thương của thầy càng ngày nó càng lỡ lói nhiều như vậy. Thì vị tỳ kheo mới trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, tại vì y luật Ngài dạy thì con dùng vải của những tử thi đã chết rồi và bó buộc cái vết thương. Thì Đức Phật mới bảo rằng như vậy là không có được, tại vết thương thì nó đã làm độc. Thì bây giờ muốn cho vết thương lành thì phải băng bó bằng cái vải mới chứ không phải là vải cũ. Thì vì vậy cho nên trong luật có những cái đặc biệt, gồm có khai, giá, trì và phạm là vậy. Khai tức là khai mở, trong trường hợp đó tức là mở bài vì vấn đề mà lành bệnh của vị tỳ kheo cho nên phải khai mở. Giá tức là chế ra cái giới, trì tức là phải hành trì, và nếu không làm được như vậy mà phạm vào những cái giới có thể sám hối được và những cái giới không có thể sám hối được thì phải cần có cái hội đồng chư tăng chẳng hạn. Thì chúng ta thấy Đức Phật không phải là một cái vị mà chỉ làm những cái việc siêu nhiên. Đức Phật không phải là một cái vị sinh ra bằng những cái quyền phép. Đức Phật là một con người rất là bình thường, giống như bao nhiêu con người khác. Ngài cũng ngủ, cũng thức dậy, cũng đi làm những việc cá nhân. Ngài cũng đi khất thực, Ngài cũng tắm rửa, Ngài cũng ngồi thiền, Ngài cũng thuyết pháp, Ngài cũng độ chúng. Và đồng thời Ngài cũng phải lo toan bao nhiêu công việc của chúng tăng cũng như là của thế sự. Thì nhưng mà đó một vị Phật, một vị Bồ Tát, hơn vị A-la-hán, tất cả mọi việc các vị đều chu toàn hết. Còn riêng chúng ta thì là những phàm nhân, những phàm tăng, những phàm tục. Thường thường chúng ta chỉ làm một việc mà cũng không có xong. Có người có thể làm hai việc, ba việc, năm việc, mười việc. Nhưng mà Đức Phật, có những vị Bồ Tát, những vị quyền thừa, những vị này có khả năng trong một lúc, trong một giây hay trong một sát na, các vị có thể làm cả hàng ngàn việc. Hay là như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có thể phân thân vô số cùng trong một cái thời gian hữu hạn. Thế thì các vị này cũng đi từ cái thân thể bình thường, các vị này cũng đi từ những cái khả năng bình thường, nhưng mà các vị này chuyển thức thành trí, chuyển mê thành ngộ. Còn trong lúc đó thì chúng ta mê muội vẫn hoàng mê muội, và nhiều lúc cũng tệ hại hơn nữa, đời sống của người xuất gia chúng ta không có hoàn thành. Cho nên mỗi ngày chúng ta hay lễ lại, đặc biệt sáng nay quý vị cũng có nghe thầy ăn ký xướng lễ phù xuất gia giả, phát túc viễn phương, thân hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, thượng báo tứ ăn bạc tế tam hữu, nhượng bất như thử, cái gì đó ha. Thế thì phàm là cái cuộc sống của một người tu á, thì có một cái phương trời rất là cao rộng, phát túc viễn phương, là cất bước thì ra đi. Cuộc sống của người xuất gia là cuộc sống mà cất bước ra đi. Đã hiểu cái chữ nghĩa, cái nghĩa ra đi này tức là không có quyến luyến tất cả những cái gì của thế tục nữa, ra đi vào cái cõi an nhiên giải thoát. Nhưng mà sự ra đi của người xuất gia cũng không có nghĩa là một cái sự trói buộc nào đó hay là một cái sự chịu đựng nào đó. Tại vì tất cả chúng ta đều phát tâm để tu học, tất cả chúng ta đều phát tâm để tạo dựng nên cái sự nghiệp độ mình và độ người. Thì phải hiểu rằng cái ý nghĩa của cái việc ra đi này nó rất là trọng đại. Chúng ta đã phát nguyện lìa xa cái nhà của thế tục, chúng ta đã phát nguyện lìa xa cái nhà của phiền não, chúng ta đã phát nguyện lìa xa cái nhà của tam giới. Thì cái ý nghĩa xuất gia nó không nằm ở trong một cái ý nghĩa bình thường là cạo bỏ râu tóc, mặc áo đầu tròn, áo vuông, làm những cái bổn phận bình thường, ngày hai thời công phu bái sám. Thì cái ý nghĩa ra đi mà các bước ra đi có nghĩa là chúng ta phải rõ ràng khẳng định, không có vì bất cứ một cái lý do gì mà chúng ta dụ dự ngủ dậy trước 6 giờ nhưng mà vẫn còn nằm nướng coi thử là có nên đi tụng kinh hay không, có nên đi ngồi thiền hay không. Giờ thì ý chí ra đi của mình nó còn rất là kém, yếu lắm, rất là yếu. Mình phải tự hỏi lại mình cái động cơ nào mà giúp cho mình trở thành một cái người gọi là bước vào trong cái hàng thánh giả. Trong kinh Hoằng Luật cũng có nói là những người xuất gia là những người mà bước vào trong cái hàng thánh, tức là mình vào trong cái giáo pháp giải thoát của chư Phật. Nhưng mà có làm nên được thánh hay không là do mỗi người mình chuyên tâm trong cái sự tu học thì mới có thể gặt hái được những cái thành quả như ý được. Thì chúng ta thấy rằng đã cất bước ra đi thì chắc chắn một điều là phải nhớ là không có gì hối hận để mà quay trở lại. Phát túc viễn phương ha. Người nào mà đi nửa chừng mà thấy là mình thấy kiểu này không xong rồi, nó đi trở lại. Cái này là đi vòng vòng theo đạo vòng ha. Đi trở vòng lại, đi trở lại trong cái sinh tử luân hồi. Hiểu cái nghĩa mà phát túc viễn phương nó hay lắm. Nó có nghĩa đen của nó và nó có nghĩa bóng của nó. Nghĩa bóng của nó là rời xa hay tất cả những cái sự trói buộc, mà nghĩa đen của nó là mình rời xa những cái gì trong hiện tại mình cần phải xa nó. Nhưng mà mình sẽ được cái gì? Thế thì dĩ nhiên đi tu không có cầu một cái gì khác ngoài cái sự giải thoát. Mà trong cái đoạn đường sinh tử luân hồi đó, từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay, cho đến ngày mai, cho đến những cái thời gian kế tục nữa, dĩ nhiên là chúng ta không thể tu nhất kiếp ngộ nhất thời được, trừ những bậc là quyền thừa Bồ Tát có thể làm được. Tất cả chúng sanh thì phải cần có cái thời gian cũng như là cái năm tháng. Tại vì trong tâm thức của mình nó đầy cái cặn bã của vô minh, nó đầy cái cặn bã của phiền não. Đây là những cái chất độc của tham sân si tất cả chúng ta đều có. Thế bây giờ mỗi ngày trong cái sự tu học của mình, trong những cái pháp môn hành trì, có việc tụng kinh, có việc ngồi thiền, có việc lễ bái, có việc niệm Phật, có việc làm phước bố thí, cúng dường, vân vân. Thế thì những cái công đức này nếu có được thì nó sẽ tạo một cái phần nhỏ, một cái giọt nước trong, nó sẽ gạn lọc từ từ cái tâm phiền não, cái tâm vọng động cũng như là cái tâm chấp trước của chúng ta ở trong một cái khoảng không gian mà đang đuổi đó. Thì có người thì đang ít, có kẻ thì đang nhiều, có kẻ thì mờ mịt vô minh, có kẻ thì đang sáng lạng. Thì mình tu tức là để mà mình gạn lọc cái tâm thức này, phải hiểu rõ rằng mỗi người phải có một cái bổn phận trong sự gạn lọc. Mình phải chia sẻ cái tâm của mình ra, có thể nó muốn cái gì, nó muốn ăn nhiều mình phải hàng phục cái ăn như thế nào, nó muốn ngủ nhiều mình phải hàng phục cái ngủ như thế nào, nó muốn về âm thanh, nó muốn về sắc tướng, nó muốn về hưởng thụ chẳng hạn, tất cả những cái dục lạc của thế gian, tất cả những cái điều ham muốn của tâm thức mình, thì tu có nghĩa là mình gạn lọc tất cả những cái này. Thì mình gạn lọc để từ từ cái tâm thức của mình nó sẽ trở nên trong, từ từ, có thể là trong thời gian 30 năm, 20 năm, 50 năm trong cuộc đời tu học, hoặc là một cái kiếp lai sinh nào đó chẳng hạn, chứ không phải là chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Rồi thì trên cái con đường tu học đó, chúng ta gặp không biết bao nhiêu là cái thử thách, bao nhiêu là cái chướng nạn. Dĩ nhiên khi chúng ta ra đi, đi vào trong cái hành nguyện của một người tu, điều đó nó rất là tốt. Nhưng mà chúng ta có thành tựu được hay không là do cái sức mà tự lực của mình phải cần nhiều lắm. Cho nên ma vương nó rất là nhiều, Phật vẫn còn bị Đề Bà Đạt Đa hãm hại, Đức Phật vẫn còn bị A Xà Thế hãm hại chẳng hạn. Thế thì trong giáo hội của Đức Phật cũng có nhiều vấn đề để mà lo lắng, ngay cả ngày Đức Phật còn tại thế. Thì trong hiện tại chúng ta ở sống trong một cái cõi mà vật chất thì rất là dư thừa, mà cái đời sống tinh thần thì hầu như là bị bỏ ngỏ từ Đông qua Tây, từ Nam qua Bắc. Cho nên cái giá trị của tâm linh ở thế kỷ thứ 21, còn vài ngày nữa chúng ta sẽ đón tiếp, chắc chắn Phật giáo sẽ đóng góp một cái vai trò rất là quan trọng trong cái sự mà làm cho thế giới được an bình qua cái sự tu, như sự học, sự hiểu và sự thực hành giáo lý của Đức Phật. Thì tất cả mọi người tu ai cũng đều có một cái khả năng bước lên, tức là có một ý chí, một cái chiến sĩ, không nhất thiết phải chiến đấu nơi chiến trường bằng súng đạn, nhưng một chiến sĩ chiến đấu với tự tâm của mình bằng một cái ý tưởng rất là cao thượng, đó là một cái ý tưởng giải thoát cho chính mình và giải thoát cho tất cả nhân sinh. Giờ cho nên qua cái sự thử thách đó, mình cả cái thân lẫn tâm của mình đều khác cái việc làm của thế gian. Thì việc làm của thế gian là phải có gia đình, có con, có cái, có tiền của cho thật là nhiều để mà duy trì cái đời sống của người cư sĩ tại gia. Trong các luật của Phật giáo tiểu thừa cũng vậy, nó người Phật tử tại gia mang tiền của, mang của cải để cúng dường chư tăng, chư ni, thì chỉ có một cái mục đích duy nhất là kiếp sau giàu có hơn và hạnh phúc hơn. Tại vì người cư sĩ tại gia thì họ vẫn biết rằng cái sự luân hồi sanh tử nó là cái chuyện của thế gian, họ phải trả và vay, vay và trả. Chỉ trừ người nào phát tâm xuất gia quy tâm bảo và thoát ly sanh tử luân hồi thì bước vào trong cái hàng của người tăng sĩ thì có một cái trách vụ khác, còn không thì cái bổn phận của người Phật tử tại gia duy nhất là để hộ trì Tam Bảo. Thế tại vì Tam Bảo là ba cái ngôi báu trong thế gian rất khó có được, vì vậy cho nên những người tại gia bỏ thì giờ, bỏ tiền của, bỏ tất cả những cái gì mình đang có để cung phụng cho cái Phật Pháp và Tăng, và để duy trì cái mạng mạch của đạo pháp càng ngày càng được lan rộng hơn. Thế ngược lại cái người xuất gia, chúng ta có cái bổn phận là hoằng pháp lợi sanh, đó là cái bổn phận rất là cao cả. Nhưng mà trên thực tế, nếu trên cái đoạn đường tu học của mình không có tự chiến thắng lấy mình, không có tự gạt bỏ tất cả những cái điều tâm tối trong tâm thức của mỗi người, tất cả chúng ta đều có hết, và mỗi chúng ta đều phải tự gạn lọc cái tâm của mình. Cái này là cái điều căn bản để mà đi vào cửa đạo. Nếu chúng ta không có gạn lọc tâm thì dầu chúng ta mặc chiếc áo nhà tu nhưng mà cái tâm còn thua cư sĩ. Nhiều người có than với tôi như thế này: bạch thầy, khi con còn là cư sĩ đó, mặc dù con mặc áo cư sĩ nhưng mà tâm của con luôn luôn hướng về tu sĩ. Khi mà con đã xuất gia học đạo rồi á, thân mình con mặc áo tu sĩ nhưng mà tâm của con nó cứ hướng ra đời rồi. Có vậy không? Trong này có không? Có ít nhiều hả? Thì tại sao vậy? Khi mà còn cư sĩ thì nhìn cuộc đời tăng sĩ thì đẹp đó, sống rất là giải thoát, rất là tự tại. Nhưng khi vô chùa rồi thì nó không phải trên cái hình thức của chiếc áo không đâu. Có nhiều cái gian nan thử thách lắm. Đó người tu, nhất là cái người tu trẻ. Trẻ thì có cái thử thách của trẻ, già thì có cái thử thách của già. Tại nghiệp của chúng sanh thì trong bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng bị, không ai không bị thử thách. Điều quan trọng của chúng ta đó là ai cũng có vấn đề hết. Vấn đề chúng ta là phải giải quyết vấn đề và vượt qua vấn đề, chứ không có chạy trốn vấn đề. Quý chú với cô lầm tưởng rằng mình chạy trốn một vấn đề mình sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề, điều đó lầm. Không giống như người mà tự tử, tại vì họ nghĩ rằng họ không có khả năng để vượt qua những khó khăn. Mà khi tự tử xong rồi thì bao nhiêu vấn đề vẫn còn để lại, chứ không giải quyết được chuyện gì hết. Thì mà mình đi giải quyết chuyện sinh tử luân hồi mà, cho nên nó cần rất là nhiều cái năng lực cũng như cái tự lực, chứ nó không phải là chỉ ở một cái điều kiện đơn giản là thôi muốn thì ở chùa, không muốn thì cởi áo trả lại cho thầy. Chuyện đó thì nó rất là tầm thường và nó rất là bình thường. Người xuất gia phải có một cái gì cao thượng hơn, có một cái gì khác biệt hơn, cho nên nó là tâm hình dị tục là như vậy. Nó không giống những cái suy nghĩ của thế gian, không giống những suy nghĩ của thế gian là tạo sự giàu có trên tiền bạc. Mình người đi tu thì tạo sự giàu có trên trí tuệ. Trên cái bàn uống trà của Thượng Tọa Trí Minh đó, chứ là duy tuệ thị nghiệp. Thì cái này trước Viện Đại học Vận Hạnh ở đường Trương Minh Giảng cũng bốn chữ này thôi. Chỉ có trí tuệ mới là cái sự nghiệp của người tu thôi, không phải nó làm chùa cho lớn, đệ tử cho nhiều. Cái này nó không có ý nghĩa gì hết. Đệ tử cho nhiều là càng mệt, la lắm cũng phiền não, không có sung sướng gì. Đệ tử nhiều làm chùa cho lớn, không ai quét chùa, không ai đóng chùa, nổi sân si lên thì cũng không có hay. Chùa tranh vách đất, nhưng mà tu có trí tuệ, cái đó là cái quan trọng nhất. Tiền bạc của cái mình có thể bị mất mát, nhưng mà sự tu học của mình không ai lấy được. Mình có cho ai cho chứ không ai lấy của mình được. Nhưng mà làm chùa cho lớn, ít bữa đó thầy trụ trì nằm xuống là nội mấy ông đệ tử với nhau, đó là ông đồ trụ trì, ông đồ phó trụ trì, đó là cự nhau là cũng mệt. Cái gương này Âu Châu đã có, và Thượng Thiền Định đó, rồi thầy Minh Lễ là hai đó, thì quý vị sẽ thấy nay mai là chùa Khánh Anh, là chùa Duyên Giác, chùa Khung Việt, đâu cũng vậy ha, chùa Đức Viên chẳng hạn, ở đâu nó cũng có vấn đề, tại vì chúng sanh mà. Cho nên cái vấn đề quan trọng là vấn đề tự mỗi trong chúng ta đó, và tu học để mà trưởng dưỡng cái giới pháp cái này nó quan trọng ấy. Chúng ta cho người ta hoài không có hết, nhưng mà tiền bạc cho có ngày cũng hết. Giàu lụng đại thí chủ đi nữa, giàu có bao nhiêu tiền mình cho người ta cũng có ngày cũng hết. Nhưng mà cái trí tuệ thì không thể nào cho ai hết được. Nó giống như ánh sáng của ngọn đèn, mình mồi hết ngọn này nó có thể sáng tiếp tục theo cái ngọn khác. Cho nên trong kinh Bản Sanh có nói cái đoạn này để tôi đọc quý vị nghe, là học là ngọn đèn, xua tan bóng đêm là tài sản quý nhất, trộm không đoạt được là khí giới đánh bại kẻ thù, sự ngu tối về mọi sự. Học là bạn tốt nhất, dạy cho bạn các phương tiện, là một người quyến thuộc không bỏ bạn khi bạn khó nghèo, là phương thuốc giải sầu. Không làm hại bạn là đạo quân, công việc tốt nhất, phái đi dẹp giặc tà hạnh, là vốn tối thượng của danh tiếng và vinh quang. Không gì quý hơn là có học. Khi bạn gặp những người giỏi, bạn sẽ làm cảm kích những học giả. Trong bất cứ hội chứng nào, sự học như ngọn đèn xua tan bóng tối vô minh. Đây là một đoạn dịch ở trong kinh Bản Sanh, Bản Sanh, Bản Sự, vị tầng hữu thuyết nhân duyên kinh, một trong 12 bộ kinh lớn căn bản của đạo Phật. Thì cái sự học này, học Phật, sự học này là sự tu Phật, cũng dĩ nhiên là cái học thế gian cũng rất là cần. Nhưng mà cái học của thế gian thì để đi kiếm cơm áo thôi, phải không? Còn học đạo thì kiếm gì? Kiếm trí tuệ. Thì phải tự hiểu mình phải kiếm cái gì. Ở trong giáo pháp cũng giống như đọc quyển sách, đọc tờ báo, người ta nói là thơ trung hữu ngọc, trong sách nó có vàng, có ngọc quý, chứ không phải ngọc ngọc vàng nó hột xoàn nó ở ngoài tiệm để nó đem tiền ra mua nó dễ. Bây giờ nó trong sách này nó có hết, trong kinh nó có hết, người ta có đãi ra để tìm vàng được hay không, và mỗi người mình phải tự mình thấy và mình nhận thức. Dĩ nhiên nhưng không phải là sách nào cũng tốt hết, ngoại trừ sách Phật. Sách của thế gian thì đọc nó hấp dẫn lắm, nhưng mà cuối cùng là không nhận ra được cái gì trong đó. Nếu có thấy thì chỉ nhận những điều buồn phiền, giận hờn, hoặc là những cái gì mà xấu xa của thế gian, mình đọc cho nó hả dạ với cái tâm ưa thích thế gian của mình mà thôi. Nhưng mà kinh sách của Phật giáo á, nó hướng mình đến một cái sự cao thượng hơn. Thế thì mình phải tìm tòi ở trong kinh điển để mà đọc, và học từ quý thầy, học từ sách vở, tất cả hiểu một điều, sách vở hay Đức Phật hay thầy hay là bất cứ người nào chỉ là cái phương tiện đi vào đạo thôi. Nhiều người trong đó kể cả những người tu không có rõ ràng trong vấn đề này. Ví dụ như mình thấy thầy nào mà vừa ý mình thì theo sát chân luôn, bám vào thầy đó, cái này là sai hoàn toàn, cái đó không có đúng. Chúng ta học là học giáo pháp của Như Lai, chứ không phải là học cái thầy A hay thầy B hay thầy C. Tại vì thầy A, thầy B, thầy C vẫn còn có những cái sai bình thường của thế gian. Rồi là mình đưa tất cả thầy đó lên làm thần tượng, thì cuối cùng thần tượng nó sụp đổ rồi sao? Dọn ra khỏi chùa ở luôn. Thì cái này không có được. Cho nên học á, là mình học cái giáo pháp của Như Lai. Cái này nó rất là quan trọng. Đừng có lầm là mình. Và Đức Phật cũng nói vậy Ngài cũng nói ta chỉ đơn giản là một đạo sư thôi, ngồi ra ta không là cái gì hết. Tức là vị thầy hướng dẫn con đường, điều đó chính mình phải chọn để mà mình đi, không có nên mê hoặc. Cho nên trong luật Pali á, có nói rất là rõ, một thầy tỳ kheo mà làm giáo giới đi qua bên chùa Ni để dạy cho Ni học á, thì phải có đầy đủ năm đặc tính, hoặc ít nhất là một trong năm đặc tính như sau. Thứ nhất là thầy đó không thương riêng ai, và thứ hai là thầy đó không ghét riêng ai. Thứ ba đó là thầy đó phải một cái dòng dõi quý phái, Thứ tư là tướng mạo phải trang nghiêm, oai nghi đỉnh đạt. Thứ năm là không có tìm lợi dưỡng riêng về mình. Thì một vị như vậy thì được gọi là giáo thọ. Giáo thọ tăng là giáo thọ ni cũng phải như vậy. Thì cái người đó không muốn kẻ khác phải hầu hạ mình, không muốn kẻ khác phải cung dưỡng mình, không muốn kẻ khác phải phục vụ mình. Nhưng mà sự phục vụ, sự cung dưỡng, sự đảnh lễ do cái tâm nguyện của vị đó đến với mình. Chứ không phải nói bây giờ tôi muốn mua thỉnh một bộ đại tạng mà nó không có tiền, Phật tử hay sư cô hay ni cô cúng dường cho thầy, cái này cũng sai, không có đúng. Tại vì cái này là nó cũng là cũng hình thức lợi dưỡng nơi tín đồ. Khi người ta phát tâm thì người ta không có nói gì hết, nhưng mà khi người ta chưa phát tâm mình bắt người ta phải phát tâm, mặc dù điều đó là tốt nhưng mà cũng chưa có đúng với cái pháp của nó, gọi là cái tánh vô tư trong cái sự mà cư xử. Thì đứng về cái cương vị của bậc thầy cũng không được thương riêng ai, đệ tử thì ai cũng giống nhau, không ai được thương nhiều, không ai được thương ít. Thương nhiều là cũng bị kiện, thương ít cũng sẽ bị kiện ha. Mà cũng không có ghét ai là đệ tử, thầy mà có ghét trò, thầy mà ghét trò thì điều này có lẽ là oan gia nghiệp chướng nó nhiều đời rồi. Cho nên vô làm học trò để mà chỉ hận thầy thôi, thì tốt nhất thôi xa thầy, đừng có ở gần thầy, cho nó thấy nó chướng ngại vật nó nhiều quá. Cho nên mình phải giữ một cái con đường trung đạo, tức là cái nào nó không phải, tiếng Đức kia là một cái abstand, là một cái khoảng cách. Khoảng cách của thầy trò, khoảng cách của đệ tử, khoảng cách của sư đệ, khoảng cách của đạo hữu. Không, khoảng cách có nghĩa là mình không có quá thân thiện mà cũng không có quá lạc lõng. Nó nằm một cái trung đạo là tốt nhất. Hiển nhiên là mình phải làm cái bổn phận của người đệ tử đối với sư phụ, một người học trò đối với thầy tổ, đó là cái bổn phận mà ta không có gần gũi quá nhiều mà không, cũng không có lơ đễnh. Cái bổn phận mà học hỏi và gần gũi thì sự sư đề nhị trong oai nghi, mấy chú mấy cô mấy thầy có học rất là rõ đó, thì tự biết cái đó, phần học luật thì quý vị đã biết rất là rõ mình phải làm cái gì. Thế thì cái bổn phận của người học trò đối với sư trưởng nó rất là rõ ràng, ngược lại sư trưởng đối với học trò, đối với đệ tử cũng rất là rõ ràng, không có phải là chư tổ không có hiển bày cái việc này qua trong việc kinh luật cũng như luận. Thì chúng ta học trong cái sự tu và tu trong sự học. Có nhiều người lầm tưởng là đi tu thôi, học làm gì đó. Ngay cả cá nhân tôi cũng vậy. Hồi đi vô chùa tu, năm đó là bắt đầu đi học để thắc. Sư phụ tôi có bảo là gần tới ngày nhập học rồi, thôi con đi học đi. Tôi có thưa nó, bạch thầy đi tu rồi còn học làm gì nữa. Thì hồi nhỏ là nghĩ chắc vô chùa tu thôi, thì chỉ tụng kinh niệm Phật vậy đủ rồi. Nhưng mà sự tụng kinh niệm Phật thì nó không có đủ trong cuộc sống tu học của mình. Dĩ nhiên là chúng ta có quyền học rất là nhiều loại, nhưng mà cũng có nhiều chú, nhiều thầy trong hiện tại thì chỉ muốn tu không thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái căn bản của sự học vấn thì bao giờ nó cũng là một cái hướng để mở cửa phương tiện cho mình đi vào trong cái đường đạo ấy. Ví dụ mình vẫn học ngũ minh á, giờ chú nào kể hết ngũ minh cho thầy nghe, ngũ minh hay ngũ thường, ngũ hoài vậy nó cũng được. Đâu ai kể ngũ minh coi là cái gì, giơ tay nói nghe, ngũ minh là gì, học hết mà. Đâu ai mạnh dạn đứng kể là thiếu thầy nhắc chứ. Chú nào? Nói đi.
Thầy thứ nhất là nhân minh, thân minh, nội minh, y minh và công sống.
Cũng nhân minh cũng gọi là nội minh, ngoại minh ha, nhân y phương minh, công sở minh và thanh minh. Thôi cho chúng ta pháo tài nữa. Cái này thì cũng không có khó lắm, nhưng mà Phật dạy trong ngũ minh á, nó đầy đủ hết. Nội minh là học về nội điển, nhân minh là mình hiểu được tất cả những cái việc phía bên ngoài của thế gian. Công sở minh tức là học cái nghề nghiệp, rồi thì y phương minh tức là học về y thuật để mà cứu chữa người đời, thanh minh tức là học về ngôn ngữ. Vẫn có những cái ngành để mình học như thường, đâu phải đi tu là bỏ hết tất cả. Ví dụ bây giờ đi ngoại giao nói tiếng gì, không lẽ nói bằng tiếng bằng tay chân hả? Phải dùng ngôn ngữ để nói hả? Ở đây có ngoại giao bằng tay chân không hả? Đại sư huynh nào ra giấu hả? Bây giờ mấy cô mấy chú còn nhỏ chưa có ra trường làm việc nhiều, nhưng mà khi ra tiếp xúc rồi mới thấy nó rất là cần thiết. Đi vào Quốc hội Âu Châu, người ta tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức là ba ngôn ngữ chính, bắt buộc phải rành. Mình là nhà ngoại giao đi đứng đó ngồi thẩm thò thẩm thuộc tại đó mình không biết gì hết. Hoặc là người ta nói mình phải qua người thông dịch, thứ nhất ta không có nhiều thì giờ, ở trong đó bắt buộc phải nói thẳng thôi, không có nhiều thì giờ. Ví dụ như vậy, một chú nào trong tương lai sẽ nằm trong bộ ngoại giao của Phật giáo chẳng hạn, mình làm việc, dĩ nhiên không phải là bắt ai cũng rành nhiều ngôn ngữ hết, nhưng mà nó rất là cần thiết. Còn nói xin lỗi đi Trung Quốc mà không biết cái toilet là gì, mình nói toilet ta cũng không hiểu, mà nói WC người ta cũng hiểu, không nói washroom họ cũng không hiểu nữa, nói làm sao xí sổ. Thầy này nói xí sổ tức là xí sở đó, nó đọc là xơ sổ tức là xí sở. Nếu mà không hỏi chia sẻ chạy na lì thì không biết, không hầu nó là quýnh rồi. Hồi này biết làm động từ tu quơ rồi ha, tu mu rồi, nguy hiểm lắm. Phải cho nên rất là cần thiết trong cái sự tu học. Và cái sự tu học đó dĩ nhiên là có nhiều cái cửa phương tiện để mở cho mình ha, để mà mình đi vào trong cái sự học. Chú nào có khả năng về vấn đề ngôn ngữ thì cứ học về ngôn ngữ, cô nào cũng vậy. Vị nào có khả năng về y khoa thì cứ học về y học. Vị nào có khả năng về nghề nghiệp, bây giờ nhất là computer rồi đó thì cứ đi vào cái lĩnh vực của computer để học. Vị nào chỉ chuyên về nội điển thì học cũng đi sâu thật vào trong nội điển. Vị nào chuyên về cái pháp của thế gian thì cũng có thể học được cái pháp của thế gian để mà hàng phục những cái ở nội cái năm cái môn học này thì thấy quá đủ để người tu có thể hành trì. Chỉ có là mình thừa lười biếng mà thiếu tinh tấn thôi, phải không? Thừa lười biếng mà thiếu tinh tấn thì cái này ai cũng có. Còn mấy con ma này nó luôn luôn nó ngự trị trong người mình. Tụng kinh này nó kinh gì dài quá, tụng hoài không có hết, lại Phật nó sẽ đau đầu gối mà không có xong. Đại khái như vậy. Cái ma này nó nhiều lắm, nó vây quanh mình kinh khủng. Thế thì trong những cái khả năng này á, người nào dĩ nhiên là làm được hết thì rất là quý. Đây này, thấy một người để chúng ta làm gương, thầy Lê Minh Thác tức là thầy Trí Siêu, 24 tuổi mà ba cái bằng tiến sĩ, một cái tiến sĩ y khoa, một cái tiến sĩ triết học và một cái tiến sĩ ngôn ngữ học. Đó, như vậy đó. Ta cũng là người mà tại sao ta giỏi như vậy? Muốn nói gì hả? Mà tại sao mình cũng người mà sao mình dở như vậy? Người ta cũng ăn ngày ba bữa, mình cũng nhiều lúc ta ăn ngày có một bữa mà học giỏi như vậy, còn mình ăn ngày ba bữa mà học càng ngày nó càng lười, nó càng dốt thêm đó. Tại sao vậy? Thì dĩ nhiên câu trả lời có nhiều cái cách. Người này có thể là trong nhiều kiếp ta đã tu rồi, trong hiện tại ta chỉ không cần tu nhiều nữa. Còn mình thì cứ ỷ lại và cứ không có chịu tu học gì hết, mặc dù có khả năng học. Có nhiều người vô chùa xin tôi xuất gia, thấy kinh Lăng Nghiêm khó quá, nó thưa thầy con học không thuộc. Tôi nói học không thuộc khỏi đi tu vậy thôi. Thì nói vậy cuối cùng cái học cũng thuộc. Vậy thì tại sao vậy? Thực sự ra đó, trong đầu mình nó có khoảng 5 tỷ tế bào đó. Nhưng mà nó làm việc chừng khoảng 200 ngàn tế bào thôi. Còn 4 tỷ mấy nó còn ngủ im lìm ở trong đó. Nó đang nằm ngủ sắp lớp ha. Chưa có thức dậy. Cho nên mình phải tu là mình phải đánh động cho những cái tỷ tế bào còn lại đó, nó đứng dậy chứ không cho nó nằm nữa. Nó rất là giải đãi trong sự tu học. Thì Đức Phật là Ngài khai phóng hết tất cả những tỷ tế bào này, nó mở rộng ra hết. Cho nên hào quang nó chiếu diệu khắp mười phương. Còn mình thì nó có chiếu ra thì cũng toàn là những cái tia màu đen, hồng tử ngọ tuyến gì đó. Màu hồng, màu xanh, màu đỏ, tia xăng, tia si, tia phiền não. Thế không có được những cái tia từ bi là tại vì mình không có khai mở hết tất cả những cái trí tuệ này. Thế thì trong cái sự tu học như vậy á, thì mình phải là cái người gọi là tâm hình dị tục. Thì khi mà chúng ta làm được như vậy thì mới Thiệu Long Thánh Chủng được làm Hưng Long cái dòng học thánh. À, ghê lắm. Bây giờ cái dòng học thánh là dòng cái mình đã bước vào ở trong cái địa vị tu học, tức là mình nhập vào ở trong cái thế giới, tức là mình đã khai báo vào trong tờ khai gia đình, vô trong một cái xã hội đẹp đẽ, tốt lành, thì chính mình phải là cái người mà nỗ lực để mà xứng đáng với cái người tu học, làm cho cái hạt giống thánh này càng ngày nó càng phát triển. Chứ không phải đi vô chùa rồi làm cái bồ đề nó càng ngày nó trụi lá. Ban đầu thì phát tâm giống mảnh mà tu chút xíu đó, sao mà thấy nó rời rạc, nó bể rạc, nó tiến thối lưỡng nan, giống như cửa chùa là chuyện bên dòng sông Trệm ha, nó đọc chưa, hoặc là dây chuông oan nghiệt. Đâu có ai thắt chặt đời mình trong cái cuộc sống tu hành đâu, phải không? Đâu ai bó mình đâu, chỉ tự mình trói buộc bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ mình muốn trói thêm vô nữa thì chuyện nó tự mình thôi chứ. Mà cũng ai cởi cho mình, thấy ngồi từ chính mình phải cởi. Vậy cho nên có nhiều chú nhiều cô tôi lên ngồi thấy rất là tội nghiệp, giống như là cuộc sống tu hành là một cuộc sống an phận, thầy biểu làm gì làm theo đó, không phải vậy đó. Phải sáng tạo nhiều hơn nữa, phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong cái mục đích tu học của mình. Chứ cái gì mà ngồi nhiều lúc thấy đuổi rùi không có bay, thấy tội nghiệp. Nếu mà cuộc sống tu hành như vậy thì nó rất là ảm đạm, nó rất là buồn chán ha. Có cái gì vui vẻ hơn? Nhưng mà cái sự vui vẻ đó là cái sự an lạc trong giáo pháp, nó cũng đừng có thô tháo quá. Ngay cái những cái oai nghi của người tu, nó cũng phải, dĩ nhiên không ai cấm mình cười, không ai cấm mình hoạt động, nhất là cái tuổi thanh niên còn năng động thì cái đó không ai cấm ấy. Nhưng mà nó ở một cái hình tướng gọi là nhẹ nhàng, chứ không có cái kiểu mà thô tháo như kiểu của thế gian. Hiểu cái chữ thô tháo à? Trong luật dạy rõ thế nào là thô tháo. Giờ một người đi tiểu mà đi mà rỗn rãng là kêu là thô tháo hả? Người tu thì không có được phép như vậy. Người thế gian thì không có học luật, cho nên làm sao ta làm. Nhưng người tu thì không có được phép như vậy. Thì trong cái sự mà tu học của mình, nó có một số cái ngăn che, có một số cái điều kiện mình cần phải theo đó. Cũng giống như là con trâu mà nó đi cày, mà nó đi đúng điều của người chủ người ta khiến thì nó sẽ cày xong cái đám ruộng đó sớm. Mà nếu con trâu nó đi cày mà tự nó cày thì chắc chắn là nó cày bậy cày bạ và không tới đâu hết. Vậy cho nên phải cần có cái người hướng dẫn. Mà giới luật là cái điều căn bản để hướng dẫn mình đi vào cửa đạo. Cái này là điểm chính thôi. Cho nên chúng ta đừng có y vào một cái gì hết, ngoại trừ y vào cái giáo pháp và giới luật của chư Phật để mà tu học. Thì cái thánh chủng đây, tức là cái dòng cái hạt giống thánh mà chấn nhiếp ma quân, chúng ta sẽ, người tu chúng ta sẽ nhiếp phục những cái ma nào là tử ma, nào là thiên ma, nào là ngũ ấm ma, nào là phiền não ma, nhiều thứ ma. Rồi có ma ba tuần đó. Ma ba tuần ở đâu? Hả? À, có trời tha hóa tự tại. Lên tới cổ trời rồi mà vẫn còn bị ma. Dụ như thường những con cổ ta bà này, nhất là chỗ chùa Khung Việt này chắc cũng nhiều ma lắm. Có không? Vô lượng ma. Ma sống rồi ma chết, đủ thứ ma. Thế thì chắc chắn một điều như vậy. Ở đâu nó không có hết. Phiền não và giác ngộ nó ở một bên, nó không có ở xa. Thì điều đó Phật nói nó rất là rõ. Nhưng mà chiến thắng người khác thì nó dễ, thì chiến thắng của mình do chính mình nó rất là khó. Nên người tu là không phải để đi chiến thắng cái khác, mà người tu chính là để chiến thắng lấy mình. Hiểu điều đó cho nên Đức Phật đó là chiến thắng muôn quân không bằng tự thắng mình, và tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất mà như vậy.